Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 28 tháng 1 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Mỹ và Colombia đạt thỏa thuận về trục xuất di dân sau đe dọa trừng phạt của Tổng thống Trump.
Lukashenko Alexander Grigorievich, 5.136.293 голоса.
Ông Lukashenko, đồng minh của ông Putin tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Belarus.
The goal of 2%. Now set a decade ago will not be enough to meet the challenges of tomorrow.
Lãnh đạo NATO kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng lên trên 2% GDP. Và dân Gaza đổ về miền Bắc sau bước đột phá về thả con tin ở Gaza. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Hoa Kỳ và Colombia đã rút khỏi bờ vực chiến tranh thương mại vào Chủ nhật 26 tháng 1. Sau khi Nhà Trắng cho biết quốc gia Nam Mỹ này đồng ý chấp thuận máy bay quân sự chở những người di cư bị trục xuất trở về. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đe dọa áp thuế quan và lệnh trừng phạt đối với Colombia để trừng phạt nước này vì trước đó đã từ chối nhận các chuyến bay quân sự chở những người bị trục xuất như một phần trong chiến dịch đàn áp nhập cư toàn diện của ông. Tuy nhiên, trong một tuyên bố vào cuối ngày Chủ nhật, Nhà Trắng cho biết Colombia đã đồng ý tiếp nhận những người di cư và Washington sẽ không áp dụng các biện pháp trừng phạt mà họ đã đe dọa. Chính phủ Colombia đã đồng ý với tất cả các điều khoản của Tổng thống Trump, bao gồm cả việc tiếp nhận không hạn chế tất cả những người nước ngoài bất hợp pháp từ Colombia trở về từ Hoa Kỳ, bao gồm cả trên máy bay quân sự của Hoa Kỳ mà không có giới hạn hoặc chậm trễ, tuyên bố cho biết. Các dự thảo lệnh áp đặt thuế quan và trừng phạt đối với Colombia sẽ được giữ lại và không được ký, trừ khi Colombia không tôn trọng thỏa thuận này, tuyên bố nói thêm. Những sự kiện ngày hôm nay cho thế giới thấy rằng nước Mỹ lại được tôn trọng. Tổng thống Trump mong đợi tất cả các quốc gia khác trên thế giới hợp tác toàn diện trong việc chấp nhận trục xuất công dân của họ đang cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, tuyên bố của Nhà Trắng nói. Trong một tuyên bố vào cuối ngày Chủ nhật, Bộ trưởng Ngoại giao Colombia Luis Gilberto Murillo cho biết, chúng tôi đã vượt qua được bế tắc với chính phủ Hoa Kỳ. Chính phủ Colombia đã chuẩn bị máy bay tổng thống để tạo điều kiện cho những người Colombia trở về nước vào sáng nay. Tuyên bố không nêu cụ thể rằng thỏa thuận bao gồm các chuyến bay quân sự, nhưng nó không mâu thuẫn với thông báo của Nhà Trắng. Ngoại trưởng Murillo và đại sứ Colombia tại Hoa Kỳ sẽ đến Washington trong những ngày tới để theo dõi các thỏa thuận dẫn đến việc trao đổi công hàm ngoại giao giữa hai chính phủ, tuyên bố của Colombia cho biết thêm. Các biện pháp dự thảo của Washington hiện đang bị hoãn lại, bao gồm áp dụng mức thuế 25% đối với tất cả hàng hóa của Colombia nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Mức thuế này sẽ tăng lên 50% trong một tuần. Lệnh cấm đi lại và thu hồi thị thực đối với các quan chức chính phủ Colombia. Các biện pháp trừng phạt khẩn cấp về kho bạc, ngân hàng và tài chính. Ông Trump cũng đe dọa sẽ chỉ đạo tăng cường kiểm tra biên giới đối với công dân và hàng hóa Colombia. Trước thông báo về thỏa thuận các chuyến bay, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết Hoa Kỳ đã đình chỉ việc xử lý thị thực tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bogota. Colombia là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hoa Kỳ tại Mỹ Latin. Ông Trump tuyên bố nhập cư bất hợp pháp là tình trạng khẩn cấp quốc gia và đã áp dụng biện pháp đàn áp kể từ khi nhậm chức vào thứ hai tuần trước. Ông đã chỉ đạo quân đội Hoa Kỳ hỗ trợ an ninh biên giới, ban hành lệnh cấm rộng rãi đối với tị nạn và thực hiện các bước hạn chế quyền công dân đối với trẻ em sinh ra trên đất Hoa Kỳ. Việc sử dụng máy bay quân sự Hoa Kỳ để thực hiện các chuyến bay trục xuất là điều bất thường. Máy bay quân sự Hoa Kỳ đã thực hiện 2 chuyến bay, mỗi chuyến chở khoảng 80 người di cư đến Guatemala vào thứ Sáu. Tuần trước, Mexico cũng đã từ chối yêu cầu cho một máy bay quân sự Hoa Kỳ hạ cánh cùng với những người di cư. Bộ Ngoại giao Brazil hôm thứ Bảy đã lên án sự đối xử hạ nhục đối với người Brazil sau khi những người di cư bị còng tay trên một chuyến bay trục xuất thương mại. Khi đến nơi, một số hành khách cũng báo cáo bị ngược đãi trong suốt chuyến bay, theo các bản tin. Hàng chục người Palestine đã đổ về các tuyến đường chính dẫn đến miền Bắc Gaza hôm thứ Hai sau khi Hamas đồng ý trao trả 3 con tin người Israel vào cuối tuần này và lực lượng Israel bắt đầu rút khỏi hành lang chính qua vùng đất này. Đám đông người trong đó có một số người bế trẻ sơ sinh trên tay hoặc mang theo những bọc đồ đạc trên vai đi bộ về phía bắc theo con đường chạy dọc bờ biển Địa Trung Hải. Các nhân chứng cho biết những cư dân đầu tiên đã đến thành phố Gaza vào sáng sớm sau khi điểm giao đầu tiên ở trung tâm Gaza mở cửa lúc 7 giờ sáng. Một điểm giao khác mở cửa vào khoảng 3 giờ sau đó cho phép xe cộ đi vào. Sau nhiều lần phải di dời trong suốt 15 tháng chiến tranh, tiếng reo hò vang lên tại các nơi trú ẩn và trại lều khi các gia đình nghe tin các cửa khẩu sẽ được mở. Các quan chức Hamas và thường dân Gaza đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng Jordan và Ai Cập nên tiếp nhận người Palestine từ vùng đất bị chiến tranh tàn phá này, khơi dậy nỗi sợ hãi lâu đời của người Palestine về việc bị đuổi khỏi nhà vĩnh viễn. Theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn, người dân ở phía bắc Gaza dự kiến sẽ trở về vào cuối tuần, nhưng Israel nói Hamas đã phá vỡ thỏa thuận bằng cách không thả con tin nữ dân sự Abel Yehud và vẫn giữ lực lượng của mình ở hành lang Netzarim, cắt ngang vùng đất phía nam thành phố Gaza. Vào cuối ngày Chủ nhật, các nhà hòa giải Qatar đã giải quyết tranh chấp sau khi nhóm chiến binh Palestine Hamas đồng ý thả Yehud cùng với nữ binh sĩ Agamberger và một con tin khác vào thứ năm. Hai ngày trước đợt thả ba con tin tiếp theo lịch trình vào thứ bảy, sau đó Israel đã bật đèn xanh cho phép quay trở lại miền bắc Gaza từ sáng thứ hai. Hamas cũng đã cung cấp danh sách được mong chờ từ lâu về tất cả các con tin được thả trong giai đoạn 6 tuần đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, nêu rõ tình trạng của họ. Vào thứ hai, một quan chức Hamas nói với Reuters rằng nhóm đã giao cho các nhà hòa giải một danh sách cho thấy 25 trong số 33 con tin dự kiến được thả trong giai đoạn đầu tiên vẫn còn sống. Con số 25 này bao gồm 7 con tin được thả kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu vào ngày 19 tháng 1. Chính quyền Israel trước đó nói họ tin rằng hầu hết trong số 33 người vẫn còn sống.
Лукашенко Александр Григорьевич, 5.136.293.
Nhà lãnh đạo Belarus và cũng là đồng minh của Nga Alexander Lukashenko nối tiếp 31 năm cầm quyền của mình vào thứ hai, sau khi các quan chức bầu cử tuyên bố ông là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống mà các chính phủ phương Tây coi là giả hiệu. Lukashenko, người không phải đối mặt với thách thức thực sự nào từ 4 ứng cử viên khác trong cuộc bỏ phiếu, đã giành được 86,8% số phiếu bầu theo kết quả ban đầu. Các chính trị gia châu Âu nói cuộc bỏ phiếu không tự do cũng không công bằng vì truyền thông độc lập bị cấm ở nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ và tất cả các nhân vật đối lập hàng đầu đều đã bị bỏ tù hoặc buộc phải chạy trốn ra nước ngoài. Người dân Belarus không có lựa chọn nào khác. Đây là ngày cay đắng đối với tất cả những ai khao khát tự do và dân chủ, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock đăng trên X. Lãnh đạo phe đối lập lưu vong Svetlana Tikhanovskaya kêu gọi mở rộng lệnh trừng phạt của phương Tây đối với các công ty và cá nhân Belarus có liên quan đến việc đàn áp những người phản đối ông Lukashenko và việc cung cấp đạn dược cho nỗ lực chiến tranh của Nga tại Ukraine. Chừng nào Belarus còn nằm dưới quyền kiểm soát của Lukashenko và Putin thì sẽ luôn có mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh của toàn bộ khu vực, bà nói. Trưởng bộ phận đối ngoại của EU Kaja Kallas và ủy viên phụ trách mở rộng Marta Kos cho biết trong một tuyên bố rằng khối này sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp hạn chế có mục tiêu đối với chế độ, trong khi vẫn ủng hộ xã hội dân sự và phe đối lập lưu vong. Khi được hỏi về việc bỏ tù những người đối lập của mình, ông Lukashenko hôm Chủ nhật nói rằng họ đã tự chọn số phận của mình. Ông phủ nhận rằng quyết định thả hơn 250 người bị kết tội hoạt động cực đoan là một thông điệp gửi đến phương Tây nhằm tìm cách giảm bớt sự cô lập của mình. Tôi không quan tâm đến phương Tây, ông nói trong một cuộc họp báo dài hơn 4 giờ. Chúng tôi chưa bao giờ từ chối quan hệ với phương Tây, chúng tôi luôn sẵn sàng, nhưng các người không muốn điều này, vậy chúng tôi nên làm gì? Cúi đầu trước các người hay quỳ gối? Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio hôm Chủ nhật nói rằng Belarus vừa đơn phương thả một người Mỹ vô tội, người mà ông nêu tên là Anastasia Nufer. Ông không đưa ra thêm chi tiết nào về trường hợp này mà vốn trước đó chưa từng được công khai. The Voice of America, VOA. Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã thúc giục các quốc gia thành viên của liên minh này tăng chi tiêu quốc phòng lên hơn mức mục tiêu chung là 2% sản lượng quốc gia đã đặt ra cách đây một thập kỷ, nói rằng con số này hiện đã quá thấp cho những thách thức mới. Ông Rutte phát biểu tại Lisbon cùng với Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro, người đã nhắc lại lời cam kết của đất nước mình là đạt mục tiêu 2% vào năm 2029. Vào năm 2023, Bồ Đào Nha đã chi 1,5% tổng sản phẩm quốc nội cho các cam kết NATO.
The goal of 2% now set a decade ago will not be enough to meet the challenges.
Chúng tôi biết rằng mục tiêu 2% được đặt ra cách đây một thập kỷ sẽ không đủ để đáp ứng những thách thức của ngày mai, ông Rutte nói. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng ngay bây giờ.
But let me assure you, it is not.
Các đồng minh NATO sẽ thảo luận về việc liệu họ có nên tăng hơn mục tiêu 2% hiện tại tại hội nghị thượng đỉnh ở The Hague vào mùa hè này hay không, trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gây áp lực buộc các đồng minh NATO phải tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, mục tiêu mà không thành viên NATO nào hiện đạt tới. Ông Duterte lặp lại cáo buộc phương Tây rằng Nga đang cố gắng gây bất ổn cho các quốc gia thành viên NATO bằng những hành động từ ám sát đến tấn công mạng và phá hoại, đồng thời tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo chống lại Ukraine. Moscow phủ nhận việc cố gắng gây bất ổn cho các quốc gia phương Tây và nói rằng những hành động quân sự của họ ở Ukraine là nhằm mục đích củng cố an ninh quốc gia của chính họ. Ông Montenegro cho biết Bồ Đào Nha đang tìm cách đẩy nhanh ngày đạt được mục tiêu 2%, nhưng điều đó sẽ phụ thuộc vào việc quốc gia này tìm ra cách tăng đầu tư vào quốc phòng mà không gây nguy hiểm cho khoản thặng dư ngân sách nhỏ của mình. Theo báo cáo sơ bộ hôm thứ Hai, cả hai động cơ của máy bay Jeju Air bị rơi vào tháng trước đều chứa xác chim, trong khi các nhà chức trách vẫn đang cố gắng xác định nguyên nhân gây ra thảm họa hàng không chết người nhất của Hàn Quốc. Những báo cáo sơ bộ dạng này hiếm khi đi xa hơn các chi tiết thực tế. Báo cáo mới không đưa ra dấu hiệu nào về nguyên nhân có thể khiến cho máy bay hạ cánh xuống đường băng mà không mở bánh đáp, làm nổi bật việc thiếu manh mối ngay lập tức sau khi hộp đen của máy bay ngừng ghi 4 phút trước khi va chạm. Báo cáo dài 6 trang do các nhà chức trách Hàn Quốc công bố một tháng sau vụ tai nạn cho biết cả hai động cơ máy bay phản lực Boeing 737-800 đều chứa ADN, chim mòng két, Baikal, một loài chim trong họ vịt thường di trú đến Hàn Quốc để trú đông theo đàn lớn. Các chuyên gia cho biết tai nạn hàng không hầu như luôn do nhiều yếu tố gây ra. Chuyến bay của Jeju Air từ Bangkok vào ngày 29 tháng 12 đã đáp xuống, vượt quá đường băng của sân bay Muan khi hạ cánh khẩn cấp bằng bụng và đâm vào một bờ kè chứa thiết bị dẫn đường, khiến 181 người và thành viên phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng, ngoại trừ 2 người sống sót. Sau khi đâm vào bờ kè, hỏa hoạn và một số vụ nổ cục bộ đã xảy ra, cả hai động cơ đều bị chôn vùi trong gò đất của bờ kè, và phần thân trước của máy bay văng ra xa tới 30-200 mét so với bờ kè. Báo cáo cho biết đồng thời cung cấp một số hình ảnh mới về hiện trường vụ tai nạn. Các chuyên gia cho biết máy định vị hỗ trợ dẫn đường cho máy bay đang tiếp cận đường băng và cấu trúc được xây dựng bằng bê tông cốt thép và đất tại sân bay Muan. Hỗ trợ anten của hệ thống có thể đã góp phần gây ra số người chết cao. Cuộc điều tra sẽ tháo dỡ động cơ, kiểm tra kỹ lưỡng các thành phần, phân tích dữ liệu kiểm soát không lưu và trên không và điều tra bờ kè. Máy định vị và bằng chứng về vụ va chạm với chim báo cáo cho biết về các bước tiếp theo, những hoạt động điều tra toàn diện này nhằm mục đích xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn này, báo cáo nói. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối xác nhận phúc trình về việc Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ thăm Anh vào tháng 2, nhưng cho biết diễn biến mới nhất của quan hệ song phương là đáng khích lệ. Bà Mao Ninh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 27 tháng 1 nói, trong một thời gian, các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Anh đã tổ chức các cuộc họp. Nhiều bộ phận đã khởi động lại các cuộc đối thoại thể chế và người dân từ mọi tầng lớp ở cả hai nước đều được khích lệ bởi sự phát triển lành mạnh và ổn định của mối quan hệ Trung Quốc-Anh và tràn đầy hy vọng vào điều đó. Đáp lại cáo buộc gần đây của ông Donald Trump rằng Trung Quốc đứng sau chuỗi cung ứng hóa chất fentanyl từ Mexico và Canada đến Hoa Kỳ, bà Mao Ninh cho biết Trung Quốc đã hỗ trợ Hoa Kỳ trong việc giải quyết vấn đề fentanyl và đã đạt được những kết quả đáng kể. Bà Mao nói, chúng tôi hy vọng rằng phía Hoa Kỳ sẽ có những hành động thiết thực để duy trì tình hình tốt đẹp của hợp tác chống ma túy giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ông Trump đã đe dọa sẽ áp thuế mới 10% đối với hàng hóa của Trung Quốc và Hoa Kỳ từ ngày 1 tháng 2, như một hình phạt đối với việc xuất khẩu hóa chất fentanyl từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ thông qua Canada và Mexico.
Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.